Chương 29, trách nhiệm của La Phong lĩnh vực. La Phong hơi giật mình. Trên địa cầu Chí Hồng mới có khu vực, chính bởi vì nhờ có lĩnh vực cho nên Hồng mới xếp hạng thứ nhất thế giới, không ai nghi ngờ. Nhưng bây giờ theo như Hồng nói, thì dường như ngay cả lôi thần cũng có lĩnh vực của mình không thể. Làm sao có thể trong không gian giới chỉ thông minh ở cổ Tây? Bà tháp trợn mắt, không dìm được sợ hãi kêu lên lĩnh vực. Một hành tinh sau lại liền xuất hiện ra hai người có lĩnh vực, mà đều chỉ mới là vũ giả cấp hành tinh, đây căn bản là một việc không thể có được. Có một người dị thường đã như trúng sổ số đặc biệt rồi. Sao lại còn có tới hai, ba tháp? Không cần phải hô hoán lên như vậy. La Phong dùng ý thức trao đổi lôi thần có lĩnh vực. Như vậy khi tự chiến với kim giác cự thú sẽ có hy vọng lớn hơn. Đó là chuyện tốt, trong lòng La Phong lúc này cảm thấy rất âu lo. Không, La Phong, ngươi không hiểu trong không gian thông minh ba tháp. Liền nói thế này nhé. Động thiên toa của ngươi tổng cộng có tam đại hình thái gồm 9 tầng. Ngươi hẳn là còn nhớ điều kiện để có thể thi triển hình thái thứ ba nhớ rõ. Đạt tới cấp vũ trụ, biên độ nâng cấp lực lượng cơ thể tăng lên gấp 49 lần, hơn nữa còn có lĩnh vực của mình. Như vậy mới có thể bắt đầu tu luyện. La Phong nhớ rõ, ba điều kiện đó, việc đạt tới cấp vũ trụ cũng chỉ mới là một thôi. Nó nói lên điều gì? Nó nói rằng, cho dù là cường giả cấp vũ trụ, cũng có một bộ phận không có lĩnh vực, cấp vũ trụ nha. Bình thường cả một hệ hành tinh mới có một người cấp vũ trụ, vậy mà họ cũng không nhất định có lĩnh vực. Ba tháp không kìm được có vẻ hơi phát điên lên. Dựa theo tứ đại cảnh giới là cơ sở, ý cảnh, lĩnh vực và thế giới, La Phong đến bây giờ người mới chỉ có được cơ sở. Thôi cho dù cường giả cấp hành tinh, cũng chỉ có một số rất ít ỏi là có được lĩnh vực của mình. Võ giả cấp hành tinh muốn có được lĩnh vực, quả thực đúng là cực may mắn, như trúng sổ số giải đặc biệt rồi. Trên địa cầu các ngươi có một hồng thì còn hiểu được, bây giờ lại thêm lôi thần cũng có lĩnh vực. Dựa trên xác suất mà tính, quả thực là một phần ức vạn, 1% tỷ tỷ. Ba tháp không kìm được thốt lên. La Phong ngẫm nghĩ một lát, thấy sự kinh ngạc của ba tháp cũng có đạo lý. Một hệ liên hành tinh mới sinh ra một cường giả cấp vũ trụ mà còn không nhất định có lĩnh vực, có thể thấy vũ giả cấp hành tinh mà có lĩnh vực thì khó khăn như thế nào. Nhưng hiện trên địa cầu lại xuất hiện ra hai người, cũng tốt. Ba tháp gật đầu nói lôi thần có lĩnh vực, hắn liên thủ với Hồng, nếu cùng thi triển một kích liều mạng thì đích xác có hy vọng thành công, có hy vọng ạ. La Phong nghe được ba chữ này từ miệng của ba tháp mà không khỏi mừng rỡ. Chà La Phong, ngươi chưa từng xông pha trong vũ trụ, nên không biết có được lĩnh vực là khó khăn đến mức nào. Nếu Hồng và lôi thần bị phát hiện trong vũ trụ, không phải người ta ghen ghét đi, thì sẽ được một vài thế lực lớn nhanh chóng mời gia nhập. Võ giả cấp hành tinh có lĩnh vực tuyệt đối là đồng nghĩa với thiên tài, còn cường giả có lĩnh vực một khi phải liều mạng sẽ vô cùng đáng sợ, sẽ vô cùng đáng sợ, vì họ đã có thể đem gen nguyên năng, sức mạnh thân thể, lực tinh thần, ý thức thực sự kết hợp cùng nhau tạo nên không gian vũ trụ cộng hưởng. Ba tháp nói còn khi liều mạng mà họ thiêu đốt linh hồn, làm nó kết hợp với nhiều loại sức mạnh, đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Không liều mạng, cường giả cấp hành tinh có lĩnh vực được xưng là vô địch trong cấp bậc mình. Một khi liều mạng, họ một người là cấp hành tinh thất giai, một người là cấp hành tinh bát giai. Dường như là Hồng hiểu sâu hơn về lĩnh vực, có lẽ đã bước vào lĩnh vực tầng thứ hai rồi. Hai người bọn họ cùng thiêu đốt linh hồn liều chết một trận, cũng thật khó nói. Ba tháp cảm thán, hai thiên tài tuyệt thế. Nếu như ở trong vũ trụ thì ắt sẽ ngăn cản bọn họ liều mạng trên bãi cỏ trong tiểu khu Minh Nguyệt. La Phong nhìn những chiếc máy bay chiến đấu lần lượt bay đi. Hồng, lôi thần, nhất định phải thành công. La Phong thầm nhủ, ầm ầm. Từ phương đông vọng đến tiếng gầm rú, tiếng nổ dữ dội, từng đợt tiếng quái thú gào thét, lửa bốc đến tận trời. Từ lúc sáng sớm, quái thú hải vực đã bắt đầu chiến đấu với thành phố căn cứ Giang Nam rồi. Chẳng qua với sự chuẩn bị vài chục năm của xã hội nhân loại, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích của quái thú hải vực. Két, La Phong đẩy cửa ra, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, mọi người trong nhà đều ở đây cả. Anh, ra sao rồi? La Hoa lập tức đứng lên hỏi. Con thôn phệ thú chết rồi ạ. Từ Hân vốn đang ngồi trên sofa đứng lên, căng thẳng nhìn La Phong vẻ chờ mong. Cả bảy người trong phòng khách đều đang nhìn La Phong. Lúc trước La Phong đã tiết lộ hôm nay sẽ có một lần công kích thôn phệ thú, hơn nữa tin chắc có thể giết chết thôn phệ thú không được. La Phong khẽ lắc đầu, nhưng còn có hy vọng. La Phong trầm giọng nói, nhất định có hy vọng. Nói rồi La Phong đi thẳng lên gác, Bảy người trong đại sảnh nhìn nhau, Cung Tâm Lan nói nhỏ Tiểu Phong bị áp lực rất lớn. Từ Hân lên đó, nói chuyện với Tiểu Phong đi vân Từ Hân liền theo cầu thang đi lên. Trong phòng ngủ gác hai, La Phong nằm dài trên giường, nhìn trần nhà ba ba tháp. Còn có biện pháp gì có thể giết chết thôn phệ thú không? La Phong hỏi. Không có, đến cả pháo laser cấp 7 rồi bị hủy. Không có biện pháp gì khác, chỉ có thể dựa vào hai thiên tài cấp hành tinh, có lĩnh vực đi liều mạng. Thôi, ba ba tháp trả lời hai người đó. Thiêu đốt linh hồn thì vẫn có cơ hội. Ba ba tháp La Phong liền nói, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu của ta sắc bén vô cùng, nếu để hồng lôi thần sử dụng, vậy không phải uy lực lớn hơn nữa? Không biết chừng có thể đánh chết kim giác cự thú đó không? Bọn họ một người chỉ biết dùng thương, một người chỉ dùng đao. Ba ba tát bác bỏ, chỉ có dựa vào thương và đao, họ mới có thể đẩy uy lực của lĩnh vực đạt tới mức lớn nhất. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu lại chỉ có một mảnh nhỏ, làm sao hai võ giả sử dụng? Cũng như bởi vì ngươi là tinh thần niệm sư mới có thể sử dụng mà thôi. La Phong cảm thấy lo lắng, loại cảm giác chờ đợi này, nhân loại diệt vong, rất đau khổ, mình lại căn bản chẳng có biện pháp gì cả. Đừng nóng, bây giờ ta đang chế tạo một thanh trường thương và một thanh chiến đao. Ba ba tháp nói, o tháp nói, binh khí của hồng và lôi thần là thương và đao, tuy trên địa cầu cũng được coi là thần binh, nhưng trong vũ trụ thì quá kém. Ta dùng một vài vật liệu kim loại phi thuyền, thuận tiện chế tạo cho họ hai binh khí về phương diện sắc bén và dẻo dai, tuyệt đối vượt qua cái của họ. Bây giờ đang dùng được. La Phong đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, chỉ thấy Từ Hân đẩy cửa đi vào, mệt lắm à. Từ Hân ngồi trên giường, nhẹ nhẹ xoa bóp vai La Phong. Không sao. La Phong ngửi mùi thơm từ cơ thể Từ Hân truyền đến, không khỏi đưa tay kéo Từ Hân vào lòng. Từ Hân ngã đầu vào lòng La Phong, nhẹ giọng nói, La Phong, có một việc em nghĩ đợi đến khi qua đại nạn lần này sẽ nói cho anh. Nhưng em sợ bây giờ mà không nói, sau này không cơ hội nói nữa. Chuyện gì thế? La Phong nghi hoặc hỏi. Em mang thai. Rồi Từ Hân nói nhẹ giọng, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như tiếng sấm bên tai La Phong. Vụt. La Phong ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn Từ Hân. Em nói. Vâng. Từ Hân khẽ gật đầu. Ha ha, để ta xem một chút. À, chật chật, có rồi, là sinh đôi, đều là con trai. Ha ha. Âm thanh ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. Có thai. Việc này, việc này, việc này, việc này. La Phong trợn tròn mắt, trong lòng vừa vui sướng vừa lo lắng. Thật là đại sự đây. Đích xác, lúc trước trong kỳ nghỉ đông, mình đã ở cùng Từ Hân, cũng đã bắt đầu thảo luận khi nào thì kết hôn, cô nam quả nữ ở cùng nhau. Việc đó cũng như nước chảy thành sông, nếu không có kim giác cự thú. Sau khi biết Từ Hân đã mang thai, La Phong nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ, toàn xã hội nhân loại sắp suy vong, thì Từ Hân mang thai, lại là sinh đôi. Anh không vui sao? Từ Hân cả kinh. Không phải, rất vui chứ. Nhưng vì hơi bối rối thôi. La Phong cảm thấy một cơn lo lắng khó hiểu, vì không hề có chuẩn bị, gánh nặng đã rơi xuống vai mình. Chà, lúc trước khi anh ở với Từ Hân, cũng không có đề phòng gì, vốn vẫn nghĩ mang thai cũng là chuyện tốt, dù sao cũng sắp kết hôn rồi. Ai ngờ bây giờ, nếu không giết chết được kim giác cử thú, vậy toàn xã hội nhân loại khẳng định sẽ đi thông. Cho dù mình có năng lực bảo vệ cho vợ con, nhưng chẳng lẽ để vợ con sống cô độc? Hơn nữa La Phong hiểu rõ, một khi chưa đạt tới cấp hành tinh, nếu du hành trong vũ trụ chắc chắn sẽ chết. La Phong, anh đang nghĩ gì thế? Từ Hân đưa tay nắm lấy cánh tay La Phong. Không có gì. La Phong nhẹ nhẹ ôm lấy Từ Hân, cúi đầu, đầu áp vào bụng Từ Hân. Việc này làm Từ Hân không khỏi cười nói, bây giờ còn sớm, không nghe được gì đâu nhè. Được chứ? La Phong thầm nhủ. Đó là truyền thừa huyết mạch. La Phong lúc trước nghe Hồng nói muốn cho để con cái có hy vọng sinh tồn, cũng không phải hoàn toàn hiểu hết. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn hiểu, đó là cảm giác rất kỳ diệu. Con, cha không biết có thời gian chứng kiến lúc các con khi sinh ra không, nhưng cha cam đoan, các con sau này nhất định có thể có được một thời thơ ấu tốt đẹp, lớn lên đi học, học võ. Cha sẽ không để cho các con phải lo lắng hãi hùng, trải qua những ngày vĩnh viễn không có hy vọng. Cha cam đoan, lấy sinh mạng cha cam đoan. Buổi sáng ngày 16 tháng 1, trong không gian vẫn còn mờ sương, La Phong chân đạp đụng thiên toa, bay tới thành phố căn cứ Hồng Ninh. Trong thành phố căn cứ Hồng Ninh, đường phố vắng ngắt, không thấy người đi đường, chỉ thấy vô số quân đội đang di chuyển nhanh chóng. La Phong bay tới trước chiến hạm vận tải giữa các vì sao, La Tuần sát sứ người canh cửa vào cung kính hành lễ. La Phong đi thẳng vào trong, nhanh chóng đi về phía Hồng và Lôi Thần đang bế quan tu luyện. Khi đi dọc theo hành lang, La Phong thấy hai người, một nam một nữ, hai người này khá trẻ, trong đó gương mặt nữ nhân dân Hồng luôn đối giống Hồng. La Phong từng đọc những tư liệu về con của Hồng rồi. La Tuần sát sứ hai người này vội hành lễ. Các ngươi là con của quán chủ hả? La Phong dò hỏi. Mặc dù thoạt nhìn khá trẻ, nhưng tuổi thật của hai thanh niên này đều lớn hơn La Phong. Nhưng vì có thực lực nên giữ được tuổi trẻ. Đúng vậy, cặp thanh niên nam nữ này mắt hơi đỏ. Hiển nhiên vừa khóc, ta cũng không gặp quán chủ nữa. Các người đem hai thanh binh khí này đưa cho quán chủ và lôi thần. Còn nữa, cơ thôi quán chủ và lôi thần. Ta có bộ thiếp thân hộ giáp này cho lôi thần, La Phong nói rồi. Lột ba lô trên người xuống, bên trong đựng hai binh khí sắc bén mà ba ba tháp gấp gáp chế tạo suốt đêm, và bộ thiếp thân hộ giáp của chủ nhân phi thuyền Hắc Long Sơn đã chết. Không có ma vân đang bảo vệ toàn thân, không cần nữa, nên cấp cho lôi thần thì hợp lý hơn. Cái này, cặp thanh niên nam nữ hơi lắp bắp, quán chủ bình thường rất ít chiếu cố tới các ngươi, nhưng cha các ngươi thật vĩ đại. Thật vĩ đại, La Phong nói rồi, quay đầu đi luôn. Ê, ê, ê à.